Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Tamaya, Namo Sankaya. Đệ tử sinh nhiên thần cố ý để làm lễ tái dương Đức Phật. Đệ tử sinh nhiên thần cố ý để làm lễ tái dương Đức Phật. Đệ tử sinh nhiên thần cố ý để làm lễ tái dương Đức Phật. Đệ tử sinh cung kính để lễ Thích Nhất Tôn, Ngài Lọt A La Hán Chánh Đức Giác. Vì do là tái dương Đức Tam Bảo phóng tắc sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chúng tử trong đạo tràng luôn được an vui cùng là sinh trí tuệ trở thành pháp các tổ Đức Thích Tôn nó hầu sớm đầu tận tổ thành tổ thánh trí đạt đạo quả như vậy. Thưa quý vị, trong thời gian hôm nay chúng tôi xin thuyết giảng câu kệ cú thứ 7. Cái duyên khởi của câu kệ phú này chúng tôi xin tóm lược như sau. Tức là có hai anh em, người anh tên là Maha Kala và Chila Kala cùng đi buôn bán, và cả hai được nghe giáo pháp Đức Tôn và cả hai cùng sinh xuất gia trong giáo pháp này. Trong một thời gian thì sau đó cả hai mới cùng với Chư Tăng quay lại cái bổn xứ của mình. Thì bây giờ gia đình của những cái người Maha Kala và Chila Kala, những người vợ của họ thì chấp có tập họ quay trở về, cho nên đi tới giải vợ như là một cái người tử cùng thành xin cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Gõ Chư Lá Ca Lá tức là tiểu hắc mới thỉnh Đức Thế Tôn là cho tiểu hắc về vẽ sắp xếp ở tầm nơi ngồi của Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Và bốn người vợ của tiểu hắc đã dây bắt tiểu hắc và được cho hoàn tục. Lần thứ hai thì những người vợ của đại hắc cũng theo cái kế hoạch đó, và Đức Thế Tôn cũng cho đại hắc về để sắp xếp. Nhưng mà ngài đại hắc lại là bậc A La Hán, cho nên ngài đã dùng hành không cung ra khỏi lớp nhà bài vị. Thì Chư Tăng ngồi bàn luận cái sự kiện này, và Đức Thế Tôn nhân đó tôn ngài nó thuyết tên câu kệ thứ 7 và thứ 8. Ở đây chúng tôi chỉ trình bày câu kệ thứ 7 là Suvanupassin Viharantan Ingriye so asang rutan vô chân nằm hí cha mắt phân nhu cú sĩ tăng thì nát về đi dần tăng về bắt xá hát tí mà rô qua tô rút khăn quá đúc ba lần. Thì Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là mở bớt câu dịch luôn. Ngày Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là ai sống nhìn tịnh tướng trong hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhát chẳng tương cận, ma uy hiếp kẻ đó như cây yếu tức giận. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về những cái ý nghĩa sâu thẳm của cái câu kệ ngôn này. Bởi vì nghe trong cái câu kệ ngôn này một số chứng đắc được thánh quả. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái câu kệ đầu tiên đó, Supanu Bhasin Viharantan. Thì ở đây chúng ta giải từ trước. Supanu Bhasin Viharantan. Supanu Bhasin nó tới từ chữ Supa cộng cho A núi. Supa có nghĩa là tốt đẹp. Anu Bhasi thì nó là một cái cụm từ gồm chữ Anu, cái từ ngữ Anu, Anu là đi theo. Bhasi là nhìn. Viha Arantan có nghĩa là sống hay là trú ở. Như vậy là Supanupassi Viharanti Viharantan, tức là sống nhìn cái điều tốt đẹp. Cái người nào mà sống mà thường nhìn theo ánh ú là thường, hoặc là đi theo nhìn những cái điều tốt đẹp. Inriyesu Asang Tăng. Ví dụ số nghe là những cái Asang Vũ Tăng. Asang Vũ Tăng có nghĩa là gìn giữ. Asang Vũ Tăng là không có gìn giữ, không có nghiêm trị hay là không có khu phúc. Vô cho nằm hí cha mắt tân nhục. Vô cho ná là cái vật thực. Vô chá nằm hí là cái ăn uống hay là những vật thực ăn uống. Chá mát tân nhu nói từ chá cộng cho á mát tân nhu, và chá nghe là và cộng cho á mát tân nhu. Chú kể ba lê thì á mát tân nhu, nhưng mà nguyên ngữ của nó là á mát tân nhu. Mắt tinh nhu cái này là á là không cộng cho mắt tinh nhu. Mắt tinh nhu có nghĩa là điều độ hay là cân lượng. Còn á mắt tinh nhu có nghĩa là không có cân lượng hoặc là không có điều độ. Nghĩa là phô cha nam hí cha mắt tinh nhu, cái vật thực ấy, dùng không có điều độ. Ở đây thì được dịch là ăn uống thiếu tiết độ. Rồi câu kệ thứ ba, xin ăn y đá vì đi nhặt. Thì cú xin ăn nó là một cái tính từ để chỉ cho sự lười nhác. Hi ná là hi ná huy đi văn, nó là một cụm từ này gồm có hai từ là hi ná cộng cho huy đi giá. Hi ná có nghĩa là thấp kém, thấp kém và nghèo khổ. Huy đi giá tức là cái sự tinh tấn hay là sự nỗ lực, sự nỗ lực. Như vậy là tu sĩ phá nghĩa là một cái tính từ này là chỉ có lười biếng, lười biếng và thiếu tinh tấn, hoặc là người bê biếng kém tinh tấn. Tăng quê Maslahati Maro. Ta tăng của người đó. Cái quê đây là một cái tiếp từ ngữ là bất biến từ, có nghĩa là thật vậy. Tăng quê là thật vậy, kẻ đó, người đó. Bác sát hát tí từ gây chữ bá, tiếp ngữ bá cộng cho sát tí, có nghĩa là uy hiếp. Thật vậy, người đó bị uy hiếp bởi Maro là ma dược. Nên câu này được dịch là thật vậy, ma vương hay là ma uy hiếp kẻ đó. Qua tô rút khăn quá đúc ba lần. Nghĩa đen của nó là như gió búng đi cái cội cây phá lăng, có nghĩa là yếu đuối. Cái chữ qua tô có nghĩa là cơn gió hay là cơn lốc. Ở rút khăn là cái cội cây cây quá như vậy, giống như vậy, giống như cái cội cây bị gió đứt bá lăng là yếu đuối, bá lá là sức mạnh, đú là một tiếp ngữ này mới chỉ cho cái sự thấp kém hoặc là khó chịu, cái sự sức mạnh mà khó chịu. Ở đây nghĩa bóng có nghĩa là yếu đuối hay là không có đủ lực, yếu lực, yếu sức mạnh. Như ê quá, như qua tô rút khăn là cái cây đúc ba lăng yếu, như cây gió trước yếu như cây yếu trước gió. Rồi chúng ta đã tìm hiểu một số từ ngữ như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm về cái ý nghĩa. Cái câu đầu tiên ở số ba nú bách xin quý hát ông tăng, những ai mà sống nhập đây là cái về một cái hình ảnh cho cái người mà thường thường mà ngắm nghía những cái điều tốt đẹp. Cái tướng tốt đây muốn chỉ cho sắc thinh hương vị xúc, những cái điều mà nó làm cảm nhiễm cái tâm kẹt. Nhưng cái nghĩa bóng ở đây á, su pha nu bách xin quý há răng tăng, có nghĩa là cái người mà luôn suy nghĩ tới cái sự hưởng. Bởi vậy mà mình có thể nhìn cái hình ảnh á, những cái sắc đẹp hoặc là nghe những âm thanh tốt, hoặc là những cái mùi hương, hoặc là sự xúc chạm rất tốt. Thì trong cái đời sống hàng ngày này đó, mình hiểu biết rằng đó là những cái quả của những thiện nghiệp, phải là kết quả của những cái bất thiện. Nhưng mà đồng thời cũng phải hiểu rằng đó, tất cả những cái sắc thân hương bị xúc được, nó mang một tính chất tốt đẹp đó, thì nó hấp dẫn. Nó hấp dẫn gì? Nó hấp dẫn vô cái tâm. Bởi vì cái tâm luôn luôn thích những cái sắc thinh hương vị xúc rất tốt đẹp, cho nên biết nó làm cái duyên để cho là cái sân nó sinh khởi. Một khi mà cái tâm chúng ta va chạm vào cái sắc thinh hương vị xúc đó, thì thông thường á, theo quy luật, với những cái hiển sắc, những cái sắc tốt đẹp, thì luôn luôn cái tâm nó khởi lên là cái tâm tham. Cho nên trong cái bộ Bát Thanh Á về hậu sinh duyên hoặc là tiền sinh duyên, Và trong đó có một cái câu được gọi là câu lọc mà. Thì vô ký trợ cho bất thiện bằng cái hậu sinh hoặc là tiền sinh gì. Thì vô ký đây cũng chỉ cho cái sắc thân hương vị xúc mình tốt đẹp. Mà trong đó là ở trong cái bộ này nói là 18 cái hiển sắc. Nó lộ rõ ra những cái nét xinh đẹp của nó. Rồi chúng ta nhớ rằng mặc dù không chỉ nhờ đất nước lửa gió, nhưng có một cái loại đất nước lửa gió đó thì nó là xấu xí, thì giống như bùn, giống như những cọng rác, còn như là đất sọ đá thường, những bùn hoặc là đống rác hoặc là những cái đất đá thường đó, nó cũng chỉ là đất nước lửa gió. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy vàng ngọc, thì vàng ngọc kia nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà cái vàng ngọc nó lại có giá cái đá sỏi hay là bùn. Tại sao vậy? Bởi vì cái vàng ngọc nó là cái tinh hoa của cái đất nước lửa gió, còn đá sỏi bùn nó không phải là tinh hoa. Một cái thỏi vàng mình được có được thì nó đã kết tinh biết bao nhiêu lâu ở trong một tầng, và người ta đã gạt đi những cái chất bẩn để mình đã tạo thành là những cái thỏi vàng tinh hoa, hoặc là những cái viên đá quý nó trải qua cái hàng năm hàng trăm năm. Những cái vị nào mà đi Ấn Độ qua miền Nam Ấn, nó có một cái những cái người ở xứ Nam Ấn họ bán, họ có những cái viên đá họ chưa đôi ra. Ở trong đó có những cái tập anh nó định kết tinh là màu tím tím rất là đẹp, và họ bán cũng đắt lắm, tùy theo cái loại tập anh nó kết tinh. Mà nó kết tinh, nó kết tinh ở trong cái lòng đá đó, tức là đá như là rò rỗng mà trống rỗng nè, rồi trong đó cái thật anh nó kết tinh lại. Mà chúng ta thấy rằng cái một cái viên đá hoặc là một khối đá mà bên trong nó bị trống rỗng thì nó trải qua hết 1 triệu năm, bởi nước mưa nó thấm vào trong đó, nó làm cho tan những cái hóa chất ở trong đó, có thể nó hòa với những cái hóa chất. Nếu là giờ chắc ở trong cái trong cái lòng của tảng đá nó mới tạo thành ra là cái trống rỗng, rồi những cái tinh chất như là nó không có thể hòa tan trong nước được, nó trở thành nước khô đi, nước kết tinh lại như là thạch anh hoặc là thạch nhũ. Và chúng ta thấy là những cái hang động nó cũng là một cái kết quả của hàng triệu triệu năm những nước mưa nó thấm vô bên trong cái vách động, là nó xuống nó là hòa tan những cái chất ở đâu trong rồi nó cuốn đi kết tinh lại, trở thành những thạch nhũ, nó trở thành những thạch động nhờ hạt tiên rồi bộ vật. Thì quá trình nó rất là lâu. Ở đây chúng ta muốn nói rằng cái những cái ngọc quý như là vàng hay là đá quý nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà nó được cách tinh lại, và quá trình đó trải qua cái hàng trăm năm hàng triệu năm. Cho nên nó có cái giá trị lớn. Vì Sufa ở Nubasin Quý Há Đăng Tăng, tức là cái người nào mà sống ở đây, sống tức là phải có một cái sự suy nghĩ. Cho nên chữ Quý Há Đăng Tăng này, mặc dù là sống ở hoặc là trú ở, nó là nghĩa đen, nhưng cái nghĩa bóng ở đây có nghĩa là cái người mà thường suy ngẫm. Rồi Sufa Nubasin, cái nghĩa đen của chữ Anubasi có nghĩa là nhìn theo, nhìn theo cái tướng tốt. Nhưng đây có nghĩa là suy tưởng tới cái lạc thú, bởi tâm nó luôn luôn muốn hưởng thụ những cái lạc thú. Mặc dù là những cái hiện sắc nó 18 hiển sắc của cái tạng diệu pháp á, nó chỉ cho cái nó làm duyên cho cái tâm tham nó sinh khởi. Nhưng tâm tham sinh khởi nó làm gì? À, chúng ta phải hỏi, mặc dù là tham sân si là những cái bất thiện, nhưng mà cái mục đích của tâm tham nó sinh lên để làm gì? Ví dụ chúng ta nói là cái mục đích của tâm đạo nó sinh lên, cái tâm sơ đạo nó sinh lên, thì cái mục đích của nó là để sát trời đi những phiền não, đặt chuyển với cái giới cấm thủ. Thì mục đích đó, tâm tham nó sinh lên đó, là để nó hưởng thụ. Khi nói về những cái ý nghĩa thông thường đó, là tâm tham đó, là nó thích thú, nó hân hoan, nó vui mừng, nhưng mà chưa nói được cái mục đích của nó. Cái mục đích của tâm tham nó là để hưởng thụ, và mục đích của tâm sân của nó là để hủy diệt. Tâm tham sinh lên nó tính hủy diệt, đó là cái mục tiêu của nó. Vì những cái người nào đó mà sống luôn hướng tới hoặc là tư tưởng đến những cái điều tốt, mà những cái sắc tốt, để làm gì? Để hưởng thụ. Thì những cái điều tốt của chúng ta có thể chúng ta biết nó là những cái kết quả của những cái thiện nghiệp. Nhưng mà để mà dừng lại đó, thấy điều tốt, điều không muốn hưởng thụ, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ tránh khỏi cái trọng cảm. Bởi vì khi nó tâm tham sinh lên đó, mà mình biết nó rõ vậy đó, mình chặn nó lại. Cái mục đích là mình muốn có nó, muốn có tiền tài, muốn có danh vọng, muốn có những cái lợi, muốn có được cái sự cung kính, vân vân. Tất cả những điều đó là su phạt, tức là điều tốt. Mình nhìn nó, ví dụ giống như vậy, tại sao không được Phật tử lễ bái vậy đó, hạnh diện. Rồi hạnh diện đó tức là đã bị tâm tham nó chi phối, và nó bắt cho cái tâm tham sinh khởi ra để hưởng thụ, thích thú cái đó, hài lòng. Cho nên nếu về sau mà gặp những người Phật tử mà không có tỉnh lễ mình, nó khó chịu, mà hay khó chịu thì nó dẫn tới một sự bất bình, tức là dẫn tới tâm sân. Thì cái sự mà không tỉnh ấy, còn đó là cái quả tốt, và biết cái quả tốt này thì nó sẽ làm duyên để cho cái tâm tham sân khởi thì chẳng đứng đó. Mà quả tốt này của ai? Nó phải của mình. Cái quả tốt này cho thằng ta là của ta thì mới là khổ, nó không phải là của ta, nó chính là của nghiệp. Và ta chỉ là cái người mà gọi là thừa hưởng. Nó tựa giống như ta là cái người con để mà thừa hưởng gia tài của người cha, chứ thật sự là không có tạo, không có tạo. Cho nên nó đừng chỉ được nó, thì sẽ hỏi rằng vậy ai tạo nó, thì phải là kiếp trước tôi tạo không? Thì đúng rồi, kiếp quá khứ tôi tạo không phải rồi. Bây giờ tôi hưởng, tại sao bảo là tôi là người thừa tự? Kiếp trước tôi khác, ở trong kiếp trước tạo mà hưởng thì tạm thời có thể là có cái luận này chấp nhận. Chúng ta nói tạm thời chứ không phải tạo. Nhưng mà kiếp trước tạo mà kiếp này hưởng, vậy rõ ràng kiếp này nó là cái hậu duệ của kiếp trước, nó giống như con, chứ không phải ta tạo. Mà chế hưởng hả? mà hưởng thì cũng khi mà suy ngẫm vậy thì cũng không có gì nữa, để mà cũng giống người như một cái người con hưởng tài sản của cha mình để lại, thì cũng không có gì mà phải tự hào, bởi mình đâu có tạo ra mà chỉ là cái người hưởng. Ở một cái khía cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là không cần gì phải tự hào. Ra tiếng những cái lời đắc, những cái cung kính, nó là xuất phát mắt nhìn thấy nó, hiểu nó, biết nó. Nên sẽ hiểu đó là một cái tai hại. Đức Phật ngài dạy ngài Xá Lợi Phất trong bộ luật gọi là phân tích Tỳ Khô Ni, khi mà Đức Thế Tôn cùng với 500 vị Tỳ Khô an cư mùa mưa tại xứ quê Linh Trà. Ở Đức Xá Lợi Phất tỉnh Đức Thế Tôn ban nghĩa là chế định học giới cho các Tỳ Khô. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới rày ngài Xá Lợi Phất một cái nhà này, Xá Lợi Phất Như Lai biết cái thời nào nên chế định Phật giới, thời nào không nên chế định Phật giới. Hiện nay các đi tiểu còn là thiền thiện, tối thiểu một vị tỳ khô, tối thiểu trong nhóm 500 vị tỳ khô này cũng là bậc dự lưu. Này Xá Lợi, bao giờ cái lợi đắc cung kính và danh tiếng nó phát sinh cho tăng đoàn một sung mãn, thì bây giờ một số ô nhiễm sẽ phát sinh. Đó, bao giờ mà cái cung kính, cái lợi đắc, cái danh tiếng mà nó phát sinh nhiều đến cho cái tăng đoàn này, thì có một số aswat. Aswat thường thường chúng ta dịch là cái lậu phật, nhưng ở đây chúng ta muốn dùng nhân từ ô nhiễm. Thì bây giờ có một số ô nhiễm sẽ nương đó mà bây giờ Như Lai sẽ chế định học giới cho các vị. Như vậy cái chữ mà Supa Nuvacin, chữ Haran Tăng có nghĩa là cái người mà sống thường mơ tưởng hay là thường tích thú hưởng thụ những cái lạc thú. Số pha đây đó, ngoài cái tướng tốt ra thì nó còn ám chỉ những cái lạc thú, bởi những lạc thú cũng là những cái điều tốt, tướng tốt. Mặt đẹp cũng là một cái số pha. Mà mặt đẹp cũng là một, ăn ngon cũng là một cái lạc thú, thì ăn ngon cũng là một cái xuất phát hay là xuất phát. Thì đó, nói chung cái chữ ở xuất phát đây á, mặc dù cái nghĩa đen nghĩa là cái tướng tốt hay là cái điều tốt, thì ở đây á, nghĩa bóng là một cái lạc thú. Anubasin có nghĩa là cái mơ ước hoặc là mơ tưởng, tức là nhìn theo hướng tới, cái hướng tới những cái lạc thú, nghĩa đen là hướng tới những cái tốt mà sắc tinh hương vị sắc tốt mình phải có để làm gì, để hưởng thụ. Cho nên ở đây là hướng tới cái lạc thú. Vì hát anh tăng là cái người mà sống, cái người mà sống cái tâm thường hướng tới sự hưởng. Ở câu kệ đầu Đức Phật ngài đưa ra một cái nó rất là phổ thông, hầu như là nó sẽ có mặt cho phần lớn rất lớn của chúng sanh, thậm chí luôn cả những con vật. Con vật cũng muốn hưởng thụ, mà tâm nó cũng luôn hướng về những cái tốt mà, để nó phục vụ cho một cái nhu cầu của chúng. Ví dụ giống như con báo thì nó đi tìm những cái con vật để nó săn, nhưng mà thấy con vật mà còn tơ ngon là nó lại thú thôi. Thế không chỉ không phải chỉ ám chỉ một con người, một cái cá nhân như là Tiểu Hắc. Bởi vì Tiểu Hắc tuy là xuất gia trong cái giáo đoàn này, nhưng mà Tiểu Hắc nó không có cái hướng tới cái sự thoát ly, nó không có cái tâm không hướng tới cái sự mà chứng đắc được đạo quả, đi tránh thức đi những chuyện này, mà tâm luôn luôn hướng tới cái sự mơ tưởng về hưởng thụ, hướng tới vào cái sự lạc thú. Nó không phải chỉ một mình đơn giản như một mình Tiểu Hắc cái duyên khởi của câu chuyện này, không phải, mà nó dành chung cho đa số chúng sinh, trong đó có thể có cả người gặp cũng, trong đó có cả những cái hàng ngàn. Ở cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó, nghĩa là dạy tâm. Chúng ta có người có quyền nhận lấy sắc thinh hương vị sức, nó tốt hoặc không tốt, nó đáng hài lòng hay nó không đáng hài lòng, nhưng mà hiểu rằng nó không phải là của ta, nó không phải là vật mà để cho đây chúng ta đáng hạnh gì, bởi ta chỉ là thừa hưởng. Và luôn luôn không có cái tư tưởng là hưởng thụ, nó có tới là mình hiểu đó là cái quả phước ta đi, thì chúng ta hiểu rằng cái quả phước nó là chấm dứt, không có phiền não, không có buồn rầu. Như là một cái sao không gặp Phật tử là chắp tay cung kính hân hoan. Hân hoan là hân hoan cái hành động của cái người tạo cái nhân phước đó, chứ không phải hân hoan bên sự chắp tay như thế. Thì giả sử rằng là một cái người khác mà không chắp tay đảnh lễ thì sao, thì cũng không có buồn phiền, không có buồn phiền, chứ không phải là phải buồn phiền là gặp nhà sư phải đảnh lễ. Cái chuyện họ đảnh lễ thì họ có tạo nhân phước, họ không đảnh lễ họ không tạo nhân phước thì thôi, bởi vì họ không không chỉ tạo một cái nơi nương của họ, không thương họ thì thôi, chứ đừng có buồn phiền. Tụi mình chẳng có gì cần phải đáng đảnh lễ, thẩm sát lại coi mình có xứng đáng được đảnh lễ. Nếu như trong người mình không có giới, không có định, không có tuệ, thì là mình thọ nhận cái sự đảnh lễ đó là một cái món nợ, chứ không phải là một sự vinh hiển hay là một sự tự hào. Trong khi mình không có giới, mình không có định, mình không có tuệ, mà mình nhận một cái sự đảnh lễ của một người Phật tử, thì tức là mình nhận một món nợ, thì nhận món nợ có gì đâu mà vui. Nhận món nợ mà không thể không nhận, bởi vì người Phật tử có quyền họ tạo nhân, họ có quyền tạo nhân phước hoặc họ có quyền không tạo nhân phước. Khi họ cung kính đảnh lễ thì họ đang tạo một cái nhân phước, mình không có quyền cấm cản. Mà họ không có tạo cái nhân phước, tức là họ không có đảnh lễ, thì mình cũng không có quyền bắt buộc. Bởi cái lý vô ngã nằm chỗ này, họ thích họ làm, tâm họ thích thì họ làm, tâm họ không thích thì thôi, không ai quyền cấm cản, không có trách móc, không có gì cả. Mà một khi mình người ta đảnh lễ, mình thẩm sát lại, để mình thẩm sát lại mình, nhưng nó xứng đáng để được nhận cái đảnh lễ đó không? Mình có giới hay không? Mình có định hay không? Mình có tuệ hay không? Còn không có sự tỉnh lễ của họ đó, họ có phước báo họ nhiều đó, họ hay là phước của họ bao nhiêu đó thì mình mang nợ. Mà đi mang nợ vậy thì có gì để vui. Ta chưa chứng đắc được dự lưu thì lấy gì mà vui. Bởi không muốn hưởng thụ mấy cái đó, và không cho mấy cái đó là cái lạc thú hân hoan với của người, nhưng mà không phải là à, câu kệ thứ hai in lý về số asan của tăng. In lý về số có nghĩa là những các quyền cái quý giá asan của tăng. Sân của tá có nghĩa là gìn giữ. Á sân của tá nghĩa là không gìn giữ. Các quyền đây á, thường thường á, những cái quyền mà nó chạm vào cái sắc tinh hương vị xúc ấy, nó chính là cái nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, tức là mắt tai mũi lưỡi thân. Mấy cái đó là nó va chạm cách rất là trực tiếp. Nhưng mà đừng có quên một cái quyền thứ sáu. Quyền thứ sáu rất quan trọng, đó nghĩa là cái ý quyền. Dù cho mắt nhìn thấy cảnh đẹp hoặc là những cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà tâm nó không có hướng tới cái điều hưởng thụ đó, hay là có được có nó đó, thì đó là một cái điều tốt. Nếu mà hai cái ý quyền này hay là tâm này nó mà hướng tới cái điều để hưởng thụ á, thì tâm sẽ bị điên đảo. Như trường hợp trong thời Đức Phật có một cái nàng rất là xinh đẹp, đó là nàng nó có cái tên gọi là Ambapali. Ambapali là nữ gìn giữ, nó tự chữ pa ba lá, ba lá là người về nam tánh, nhưng ba ly thuộc về nữ tánh. Thì một vị quan mà giữ cái vườn ngự quyển, ông quan này lại hiếu muộn con. Một hôm ông đi ra thăm vườn ngự quyển, nghe tiếng mà cóc con cô bé gái ở dưới còi cây xoài đi tới, thấy cô bé gái. Cái truyền thuyết nói rằng là cái cô bé gái này là được gọi là thấp sinh, nó tương tự giống như nàng Chinh Cha Manavika. Ở nàng Chinh Cha này nó sinh ra dưới Kỳ Me, nên có là cái người giữ quyền vườn ngự quyển là ân quan nó, ta không có cái con may mắn hôm nay ta được gặp đứa bé gái này, ta ẩm đem về làm gì nuôi. Bởi vì sinh nhà ở cây xoài, cho nên nàng có tên là Ambapali. Nhưng mà càng lớn lên đó, thì cái cô bé gái này càng lớn lên càng xinh đẹp. Đến khi mà nàng 16 tuổi đó, thì cái nhan sắc của nàng nó làm điên đảo tất cả những cái dương tôn công tử ở trong thành Visali. Những dương tôn công tử mà dòng nước cháu Huy á, à, đều muốn chiếm đoạt nàng. Vì sao cùng họ mới quyết định rằng để tránh sự xung đột của chúng ta đó, thì cái căn nhà rất là xinh đẹp đặt nàng trong đó, và nàng sẽ là cái người của chung, và xem như là họ đã biến nàng Babali trở thành một nàng chỉ nữ. Và một cái đêm mà nàng phục vụ cho những một tay dương tôn công tử, thì có một cuốn sách ghi là 50 đồng tiền vàng, cũng có xác là 100 đồng tiền vàng. Và chính nàng đã làm sai đắm biết bao nhiêu dương tôn công tử. Và người ta nói rằng cái kinh thành Vesali được phồn thịnh cũng nhờ nàng. Và ngay cả vua là rất nhiều cái cung phi mỹ nữ trong cấm mà vẫn đi tới tìm bữa này. Và có chứ nè, một người con, một người con trai này khi mà sinh ra đó rất quá sạch sẽ, cho nên cái đứa bé này đặt tên là Vimala trong linh nhà. Rồi về sau đứa bé này xuất gia trong giáo đoàn, và sau đó nó chuyển qua là hắn trở thành vị trưởng lão nổi tiếng, nó là trưởng lão Vimala trong linh nhà. Trưởng lão Vimala trong linh nhà là con của tư sinh của Vô Bình Sa với nàng Ambabali. Nàng xinh đẹp như vậy nhưng mà tại sao là phải làm kỹ nữ? Bởi vì ở trong cái quá khứ đó, ở trên cái lúc là thời cách đây 31 kiếp đất vào thời Đức Phật Siki, ở trong cái thời đó là nàng cũng là xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật Siki. Nàng nghe là một Sajini, một hôm đi tới một cái điện thờ thì nhìn thấy một bãi nước bọt, có bãi nước bọt đó, nằm ở trên cái con đường đi vô trong cái sân đó, chứ chưa phải là cái nơi mà cái điện thoại. Mà cái nàng Sajini này cũng rất là xinh đẹp cho nên cũng rất kiêu hãnh. Nàng xinh đẹp bởi vì trong cái quá khứ, mỗi khi mà đi tới những cái bảo tháp hoặc đi tới những cái điện thờ này nè, cái nàng thường mang đưa qua tới cúng dường, nên kiếp nào sinh ra cũng rất là xinh đẹp, có thể nó trở thành mỹ nhân. Thì cái nàng Sajini này kiêu hãnh, em nói cái con kỹ nữ nào nhỏ nước bọt này. Mà thật ra cái bãi nước bọt đó là có một vị nữ ni A-la-hán đi ngang qua bà dưới đất, do cái lời nói mà mắng vị tánh A-la-hán, dù biết hay không biết. Là kỹ nữ cho nên nàng một ngàn kiếp làm kỹ nữ. Mình có một người Phật tử hỏi chúng ta là tôi sư không biết là tại sao, không biết là tại sao lại phạm vào cái nghiệp lớn, đáng lẽ không biết thì phạm vô ý nghiệp đó, thì cái nghiệp nhỏ thì sao là cái nghiệp lớn. Có những cái đối tượng á, cái nghiệp quả này nó sẽ tả nặng hay nhẹ tùy theo cái đối tượng. Dù biết hay không biết là thánh A-la-hán hoặc là độc giác hay là Đức Phật, dù biết hay không biết, nhưng mà cúng dường tới ngày thì phước báo vẫn lớn, biết thì càng lớn hơn, mà không biết nó vẫn lớn, mà không biết á đụng chạm á thì rất nguy hiểm. Rồi chúng ta cho cái ví dụ giống như cái người một cái chất đa độc dược đó, nó cực mạnh, dù biết hay không biết uống vào cũng sẽ chết. Chứ phải nói rằng là tôi biết nó là cái độc dược rất mạnh, tôi uống vô mới chết, còn cái người mà không biết cái độc dược nó rất mạnh uống vô không sao, nó mới lại có chuyện này xảy ra. Dù biết hay không biết mà đã là độc dược, hoặc là cái dây điện cao thế 20.000V nha, nếu biết thì tận dụng nó là rất là tốt. Mà dù có biết hay không biết gì đó, đụng vô nó cũng giật chết. Chứ phải nói là gì tôi biết nó là điện cao thế 20.000V, tôi đụng vô mới bị giật chết, còn không biết nó đụng vô thì không bị giật chết. Cũng vậy, nếu đối với cái Đức Phật hay Phật A-la-hán mà mình biết đó, đúng là mình đoán thôi chứ không thể biết. Vì cái tâm mình nó khác, cho nên cái mãnh lực nó rất là lớn. Còn mãnh lực nó không mạnh. Nhưng mà dù vậy, dù tâm như thế nào nữa, cúng dường quả phước cũng lớn. Nhưng mà lớn thì mục đích để làm gì thì mình không biết sử dụng được. Còn không biết đụng vô thì kết quả cũng đau khổ. Vậy thôi. Cho nên cái bà Sanyini này, anh nàng Sanyini này, nó nói con kỹ nữ nào nhổ bọt. Nó gia chạm tới một vị thánh A-la-hán nữ ni, cho nên bị 1000 kiếp làm kỹ nữ. Nhưng có cái giày hôm qua nó đến những cái bảo tháp nữa. À cho nên rất là xinh đẹp. Thì khi mà bà Amapali mà đến giếng Đức Phật, Đức Phật ngài bảo cảnh tỉnh các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo Amapali sắp sửa đến đây, hãy gìn giữ các môn quyền lại. Nó mới nói là cái sắc đẹp của bà rất là nó xinh đẹp đến mức độ làm cái điên đảo tâm thần được. Mà mày đã cảnh cáo rồi đó mà một số vị tỳ kheo vẫn cứ điên đảo. Cái con mắt mà tiếp xúc với sắc trần á, thì nó dẫn tới cái ý quyền, tức là cái tâm nó bị tham đắm. Những cái số phá đi mới là núi vaccine này, hoặc những cái số phá này, những cái điều tốt này nó chưa là gì hết, nó chưa là gì hết. Bao giờ mà nó chạm vô trong cái người chúng ta, mà nó chạm vô qua sắc rồi, nếu mà sắc tốt thì chạm qua con cửa mặt, nếu âm thanh tốt thì nó chạm nó đi vào cái lỗ tai. Ở cái mùi hương tốt nó đi vào cái mũi. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái gỗ trầm nó có thơm, rất là thơm, nhưng mà ở trong rừng nó không đi vô trong cái mũi thì nó không có làm khiến cho tâm chúng ta bị say đắm được. Nó không có thích thú về cái loại gỗ đó, bởi vì chưa. Cái nước hoa thượng thẳng vô cho để bài trong cửa hàng cỡ nào nhưng mà chúng ta cũng không thích nó. Mà tại sao không thích? Bởi vì nó chưa chạm vào mũi. Bởi vì cái mùi hương đó, nó phải xâm nhập qua tâm, nó làm điêu đứng tâm chúng ta, bởi vì nó đi qua cái mũi. Rồi từ đụng chạm im máy thì luôn luôn nó sẽ đụng chạm vào Phật. Mà bao giờ đụng chạm im máy chúng ta thích? Ngồi ghế gỗ không thích bằng cái ngồi ghế niệm. Nằm giường tre không thích bằng nằm bằng cái giường có niệm kinh tre. Nhưng mà cái đó chỉ là bên ngoài, nó cũng chưa có đáng kể lắm. Người ra vẫn đáng kể mình công tức là những cái điều tốt đẹp đó, nó xuyên qua cái cửa ý. Cho nên trong này cái quyền đó, chúng ta nói về quyền đó, tất cả có 22 quyền. Nhưng mà đây chủ yếu đó là cái 6 quyền trước, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà cái ý quyền này nó điều khiển. Nhưng ở đây quyền này á sân của tăng có nghĩa là không có gìn giữ. Gìn giữ ai? Không phải gìn giữ sắc tình thương gì xúc đó, không phải. Cái sắc tốt chúng ta nói là sắc tốt nó chưa là cái gì á, thậm chí nó xâm nhập qua cái mũi mắt tai mũi gì hết, nó chưa có gây tác hại. Nó thậm chí nó xâm nhập vô cái dòng ý cũng chưa là gì hết. Bởi sao? Bởi vì cái ý quyền này, cái tâm này á, nó nhận thức rồi á, mà nó được cái gìn giữ. Nó gìn giữ cái con mắt, cái mũi, cái tai, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Gìn giữ cái gì? gìn giữ, không phải không cho sắc thân hương vị xúc pháp nó tới, mà nó gìn giữ làm sao cho cái tham sân kia nó không có thể sinh khởi. Cái sắc đẹp, cái tiếng hay, cái mùi thơm, cái vị ngon, cái sự đụng chạm êm ái nó cứ tới một cách thẳng nhiên, bởi nó chưa là gì hết. Nếu như tâm được cái sân thủ tăng, tâm được gìn giữ, cái tâm gìn giữ để ngăn trừ từ cái mục đích là đừng có cho tham và sân nó sinh khởi. Như Đức Phật ngài dạy rằng khi con mắt tiếp xúc với cảnh sắc để làm nảy sinh cái nhận thức, chỉ hiểu biết được cái cảnh sắc đó do nhân duyên gì mà tham ưu sinh khởi, vậy thì cô hãy trừ diệt cái nhân duyên đó. Cái gìn giữ đây là gìn giữ cái tâm nó không bị cái tham sân nó sinh khởi đó. Giữ con mắt á, đừng cho đừng ngó cái cảnh sắc đó. Không phải, không phải gìn giữ cái lỗ tai, đừng có nghe những âm thanh. Không phải, con mắt có thể là không muốn nhìn thì nhắm mắt lại được, nhưng mà cái lỗ tai á, dù cho muốn nghe không nghe nó cứ lọt vô. Bằng chứng là chúng ta đi ra đường phố qua những cái quán, dù không muốn nghe mà cái quán nó mở nhạc rầm âm ỉ, dù không muốn nghe cũng phải cứ nghe. Lên chiếc xe đi từ Vũng Tàu lên thành phố, rồi cái người tài xế mở băng nhạc, dù muốn nhắm mắt để ngủ, muốn yên lặng để mà ngủ. Tôi đi từ 4 giờ sáng hoặc 4:30 cho đến thành phố thì cũng tranh thủ trên thời gian đó để ngủ một chút ít để lấy lại sức. Chủ nhật sáng giờ thường thường nha, dài. Mà dù muốn không nghe để mà ngủ cũng không được, cứ phải cứ nghe. Nó khác khi con mắt không muốn nhìn thì nhắm mắt lại. Thì cái cho này không sao cả, nhưng mà gìn giữ từng có cái tư tưởng hưởng thụ và cái gìn giữ để cho cái tham sân nó không sinh khởi. Các quyền không gìn giữ có nghĩa là không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà ngay cả cái quan trọng nhất là cái ý quyền. Cần phải gìn giữ cái tâm để cho cái tham ưu nó không sinh khởi. Cái tham ưu nó sinh khởi, dù nhắm mắt lại mà vẫn mơ tưởng tới cái sắc đẹp, dù không có cái ngửi cái mùi hương mà vẫn cứ mơ tưởng mùi nước hoa này, mùi nước hoa kia. Vì bây giờ cái ý này nó không được gìn giữ, cho nên cái tham ưu kia nó vẫn sinh khởi. Cho nên nhất thiết là phải có cái mùi hương nó xuyên qua cái mũi, rồi lúc đó mới nảy sinh cái tham ưu đó. Cái đó là một cái phương pháp trực tiếp, còn phương pháp gián tiếp. Cứ nhớ, giống như truyền Kiều nói là nó gây mùi nhớ mà trà khai nhận tình. Chẳng hạn nó mơ tưởng nó, tức là số bao nó mất xin, tức là cái thường mơ tưởng nó cái lạc thú, cái mà mình nó cần phải ăn cái món đó đâu, cái món gì đó, món gì đó từng ăn rồi giờ nó phải chưa ăn nữa, nó phát sinh tham ưu. Mà nó từng ăn rồi giờ chưa có món đó cũng vẫn hướng tới nó, nghĩ tới nó. Rồi phải đi tìm tới cái quán này, cho nơi nào có cái món đó để mà mục đích để làm gì, để ăn cái món đó, tức là mình mục đích để hưởng thụ. Cho nên cái trong cái in lý về số á xong cái tăng nó không có cái gìn giữ các quyền, mà đặc biệt phải là ý quyền. Nếu con mắt hay là tai mũi nó chỉ bên ngoài thôi, cái ý quyền của bên trong nó mới xuyên vào bên trong. Mà không phải chỉ là ý quyền không thôi, luôn cả cái thân quyền hay cái ngữ quyền nó phải gìn giữ nữa.
một cô gái đẹp mà cứ bị cái do một cái giống như một cái hoàn cảnh, một cái số phận cái bắt phải ở trong cái lầu xanh đó, thì chịu đau khổ với bà Ma Bali. Mặc dù sau này nhờ người con của bà là trưởng lão Quý Ma La trong thanh nhá đó giảng pháp cho bà nghe, bà xuất gia, bà quán về, bà suy nghiệm về cái sự vô thường bởi cái qua cái thân lão suy của mình, chứng quả là hán nên giữ cái miệng. Mà Đức Phật ngài dạy rằng trong tất cả lời ái ngữ tốt nhất, tốt nhất của lời ái ngữ đó chính là giảng pháp. Một lần khác đó, Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đó là trong cái bộ Abharana đó, cái nhị tỳ khưu ngồi lại với nhau đó, một là đàm luận pháp, hai là im lặng mật thánh, tức là tâm sẽ chuyên chú về cái đề mục thiền định của mình. Cái điều nào mà cảm thấy không cần nói thì sẽ không nói. Một là đàm luận pháp, hai là im lặng. Và tối thắng trong cái ái ngữ là vẫn là cái thuyết pháp. Em về số A xong với tăng, cái chủ yếu đây là gìn giữ cái ý quyền, gìn giữ với mục đích là đừng cho tham ô nó sinh khởi. Còn nếu mà A xong với tăng không có gìn giữ được cái các quyền đó, thì cái tâm này nó bị chi phối tất cả, không phải chỉ là sắc của người xung quanh, tức là nó không phải bị chi phối bởi cái mắt tai mũi lưỡi thần. Tức là mắt thích nhìn những cảnh đẹp, tai thích nghe những âm thanh dịu ngọt, những âm thanh mà đáng hài lòng, đáng thích thú, không phải chỉ mũi chỉ hết ở cái mùi hương, mà trong đó nó còn có cái thọ hỷ nó chi phối, thọ lạc nó chi phối, tâm nó bị quay quần bởi những cái thọ hỷ thọ lạc. Ai tới mà chắp tay đảnh lễ thì hân hoan, ai tới mà cúng dường thì hân hoan, mãi cúng dường nhiều thì sẽ trở thành là sự an lạc. Nó tâm bị quay quần như đó, mà ai tới không cúng dường thì khó chịu, phải lòng nó bị thọ ưu đó, nó dây khổ. Ăn món ăn nào mà nó không có hài lòng cái khẩu vị, cái thọ ưu nó sinh khởi, nó dẫn tới thọ khổ chẳng hạn. Cái tâm này bị, chẳng những bị hỷ quyền, lạc quyền, khổ quyền, ưu quyền, nó quay quẩn, nó làm cho điều đứng, nó làm cho điên loạn. Cái người nào mà bị như vậy đó, bị cái lạc quyền nó dẫn đi, bị cái hỷ quyền nó dẫn đi, cái sắc là số phá, tức là cái tướng tốt nó chỉ là cái điều kiện, giống như cái miếng mồi ngon của cái móc câu thôi. Và con cá nó dính mồi đó bởi vì nó ham thích đó. Mà tại sao con cá dính mồi? Bởi vì nó không biết đó là cái bẫy mồi, vì nó không biết bẫy mồi cho nó không có gìn giữ. Nếu mà nó á xong không có gìn giữ các quyền đó, rồi tiếp theo gì nữa, nó chưa đủ đó. Vô cha năm hí cha mắt tinh nhô, tức là ăn uống thiếu tiết độ, tức là không biết vừa đủ. Cái vừa đủ thôi không phải là vừa no là xong. Cái vừa đủ đây Đức Phật ngài dạy, nó không phải là chúng ta ăn vừa no là đủ rồi thì phải rồi, cũng là Đức Phật ngài dạy một cái phương pháp đó để cho thân thể được nhẹ nhàng. Nó ăn quá làm dụng nhiều, bởi ăn quá làm dụng nhiều thì nó sinh ra cái phiền não là không trầm tĩnh miên. Thì cái mà cha mắt tanh nhu cái là biết điều độ trong việc ăn uống, nó phải ăn vừa đủ, ăn vừa phải, thì đúng đó là cái biện pháp bên ngoài. Những biện pháp bên trong Đức Phật ngài muốn dạy thì sao? tức là hiểu biết rằng cái duy trì được cái sự sống này, sự ăn uống này nó duy trì sự sống. Cái người mà không có ăn uống thì con người sẽ chết. Mà duy trì sự sống này để làm gì? Cái mục tiêu duy trì sự sống này để làm gì? Nếu mục tiêu duy trì sự sống này để tạo những cái biện pháp để thực hành phạm hạnh, đời sống phạm hạnh. Nếu người bỏ quên cái đời sống phạm hạnh thì người đó sẽ không biết cái điều độ trong cái vật thực. Cái vật thực thượng vị thì ăn cho nó rất là thoải mái. Đó đây nói về phần vật chất, tức là về phần thân. Mới ăn rất là nhiều, ăn rất là thoải mái. Ăn đến bao giờ không ăn nữa thì thôi. Đó là gặp những cái loại vật thực thượng vị tốt. Người nói với vật thực thượng vị mà đó những loại vật thực mà xấu quá thì không hài lòng, khó chịu. Ở đây chỉ là hình thức. Nó nhiều lắm, nó sinh khởi những cái hôn trầm thiên niên ăn xong buồn ngủ mà thôi. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là vô chán ăn hí và mắt tận nhu, có nghĩa là vật thực không có tiết độ, tức là dùng rồi mức độ mà không muốn ăn nữa vẫn cứ tiếp tục muốn dùng nữa. Nó qua hôm nay, ngày mai lại nhớ cái món đó nữa, ngày mốt nhớ món đó nữa, rồi bữa kia nhớ món nữa, cái ngày tháng đều nhớ những món vật thực thượng vị. Mới là cái người đó mới không có cái Amatanyu, tức là Amatanyu là không có cái điều độ, không biết cái cân lượng. Cái món ngon nhờ lạ mà chúng ta ăn một bữa đó, ăn nó no rồi còn là không biết độ lượng, đó là cái hình thức. Nếu có thể ăn no xong bữa rồi quên đi thì cũng, thì nó cũng có tác hại gì. Nhưng mà cái tác hại lớn nhất, gai dẳng nhất đó, tức là không biết điều độ chỗ này á. Là cái ăn xong bữa nay rồi đó, lại cái nhớ cái món ngon vật lạ đó, ngày mai muốn có tiếp, mà bữa kia muốn có tiếp, cả tháng muốn có tiếp. Nó bằng chứng là chúng ta thấy là vào buổi sáng nó ăn những cái món ngon vật lạ xong, hay là món lập thực xong rồi lo nghĩ tới những cái món nó buổi chiều. Phải là những món ngon buổi chiều. Buổi chiều xong thức dậy xong á, mới buổi sáng thức dậy xong rồi nghĩ tới những cái buổi ăn sáng ngon. Ăn sáng xong rồi nghĩ tới bữa trưa dùng cái món vật thực nó ngon. Nó gọi là Amatanyu, tức là không có tiết độ. Chứ không phải là chỉ phô chánh năm hí cha mắt anh nhu và cái vật lực không có tiết độ đây. Bây giờ ăn quá no, quá no quá nhiều đó là một cái hình thức. Nhưng mà tâm cứ dai dẫn hết ngày này sang ngày khác, hết thời này qua thời khác, cứ nghĩ tới cái món ngon thì quá. Còn cái người biết điều độ là có sao vậy? Bởi vì mình hiểu là mục đích này nó có cần cái dưỡng tố. Nó đồng ý rằng là cái dưỡng tố nó sẽ duy trì do cái sức khỏe, tức là duy trì do cái tuổi thọ. Bao giờ mà có dưỡng tố nhiều thì tuổi thọ nó... Mà nếu mà ra cái dưỡng tố nó yếu kém thì tuổi thọ ngắn lại. Nó cũng tựa giống như cái hình ảnh, ví dụ người ta nói rằng có một cái hạt giống có thể, của một cái cây có thể sống càng năm. Nhưng mà khi mà gieo trong cái vùng đất đầy màu mỡ, có những cái phân bón tốt đó, thì cây đó nó tăng trưởng, nó có thể sống ngàn năm. Nhưng mà gieo lên vùng đất mà khô cằn sỏi đá, và vùng đất mà không có cái phân bón thì nhiều đó. Bởi vì nó thiếu thốn cái dưỡng tố đó trong đất, cho nên cây đó chỉ sống được khoảng chừng 700-800 năm. Nó cũng vậy, cái dưỡng tố nó sẽ nuôi dưỡng cái xác thân này được. Còn nếu như không có dưỡng tố thì cái sát thân này dễ bị nhanh chóng đi đến tiêu hoại. Mà thường thường ở ngoài đời nó gọi là suy dinh dưỡng. Họ đồng ý rằng cái dưỡng tố nó duy trì cái tuổi thọ, để làm gì? Có tuổi thọ để làm, có tuổi thọ để thực hành những thiện pháp, để thực hành những cái pháp dẫn tới để thoát đi ra khỏi, chứ không phải duy trì tuổi thọ để hưởng thụ. Chúng ta quý tuổi thọ bởi vì cái tuổi thọ này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều việc. Cái người biết quý tuổi thọ đó thì cái người đó trong một ngày hoặc là một phần họ để cái đời sống này nó không có lãng phí. Thì còn như mà nếu không biết quý tuổi thọ đó, họ để cái đời sống này lãng phí, ngồi nói chuyện vô ích. Chúng ta thấy rất nhiều người hội họp với nhau để nói chuyện vô ích. Thậm chí ngạn ngữ có câu là hai người nữ với một con vịt nó trở thành một cái chợ. Đó, chuyện vô ích kéo dài từ cái nơi này sang nơi khác, kéo dài quanh cả thế giới, kéo dài cả ngày. Cái đời sống nó phí. Nói chuyện có hữu ích thì nó tốt thôi. Nói chuyện hữu ích là nói gì? Là đàm luận pháp. Đức Phật ngày dạy là cái hội chúng mà gọi là tinh ba đó, là hội chúng này gặp nhau hỏi về pháp. Còn đối với những cái văn từ hoa mỹ của những thi sĩ, của nhà nhạc sĩ, họ quên đi, không để tới, họ học thuộc. Cái kẻ mà thường mà học thuộc những cái bài hát của những nhạc sĩ, bài thơ của những thi sĩ, bài văn của những văn sĩ mà quên bỏ những kinh điển thì gọi đó là cái hội chúng cặn bã. Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi có hội ba nó gặp nhau đàm luận pháp, nói là ý nghĩa Đức Thế Tôn ngày dạy cái này ý nghĩa như thế nào, bởi vì sao như vậy. Thế là đời sống nó mới có giá trị, cái tuổi thọ nó mới có ích lợi. Chứ còn nếu mà sống mà không có ích lợi thì sống để làm gì? Cho nên cái điều độ cái vật lực đây á, là biết rằng cái đời sống này nó nương dựa vào vật lực, nhưng mà không phải vì nó mà lại đi tìm cầu những cái dưỡng tố, những món ăn vật lạ. Nếu mà phước duyên mình nó đầy đủ thì dưỡng tố sẽ phát sinh tới. Cùng thời với ngài Ananda, mà ngài Ananda sống 102, ngài Kassapa cũng sống 102, mình tốt lại tái lại ngài Vakula sống 106. Dĩ nhiên do cái nghiệp quá khứ, nhưng mà cái nghiệp quá khứ này cũng phải được nuôi dưỡng bởi cái vật thực. Nó giờ bởi những dưỡng tố đấy, cùng dưỡng tố như nhau á, mà một người sống 80, 90, 100, người sống 120 thì lúc đó chúng ta mới cho cái nghiệp tới đó thôi. Dùng nhớ cây đó nó chỉ đủ sức sống tới đó, dù có nuôi dưỡng cách mấy cũng tới đó. Nó tựa giống cái hành cây ớt, nó sống cái chỉ nên là 5-3 năm chẳng hạn, rồi 20 năm thôi. Thì cái duy trì cỡ nào nó cũng chỉ có 20 năm thôi. Nó khác cái cây cao su có thể sống cả 100 năm. Nói ra nó khác nhau. Rồi Kusatang Hena Viriyang, tức là cái lười nhát và tinh tấn yếu. Cái lười nhát, tại sao lười nhát? Bởi do hưởng thụ mới lười nhát. Cái người đó chưa không có nghĩ rằng mình đang có một gánh nặng trên vai, cho nên cái người đó mới lười nhé. Nghĩa là mình là không giống. Cái người nào mà nghĩ rằng mình đang có một gánh nặng trên vai đó, mà gánh nặng này chưa đặt xuống, thì người đó sẽ nỗ lực cố gắng đặt cái nặng xuống. à, cái người mà gọi là cái lười nhát đó. Bởi vì điểm thứ nhất là mình không có tự tin được, không có tin rằng ngay trong cái kiếp này đó có thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Tại sao không có, tại sao lại không có niềm tự tin đó? Thì có lý do thứ nhất. Cái lý do thứ nhất á là cứ bị đà nán mình là cái người nhị nhân nên không có chứng mắt được tiền tình đạo quả theo tài như vậy. Thứ hai á, lý do thứ hai á chỉ cho rằng á bị cái này cái áp lực mà gọi là cái tự kỷ mình cho mình không biết là cái không có biết cái trí mình cỡ nào để biết được cái duyên của mình ở quá khứ như thế nào, mà cái nghiệp mình quá khứ như thế nào, kết luận là duyên mỏng nghiệp vậy. Nó chẳng qua là có lối nói mà thôi để bào chữa cho cái sự lười nhác. Do hai cái lý do này, trước tiên á là cái lý do hai cái điều này á, cho nên nó trước tiên nó là tự nhiên nó lười nhác thấy mình hành cũng vậy thôi, mình thực hành cũng vậy thôi, mà không thực hành cũng vậy cho nên lười nhát. Nhưng mà không nghĩ được cái nỗ lực của mình, mặc dù kiếp này không có thể chứng mắt được thiền định hay đạo quả, hay là có duyên mẫn nghiệp dày thì tẩy cái nghiệp dày đó đi để tạo duyên cho nó dày thanh tiền, nó không còn duyên mỏng nữa. Nếu người đó hiểu được như vậy thay đổi cái quan niệm. Cú sư tăng hi ná quý đi văn có nghĩa là cái biến nhát và cái tinh tấn yếu nữa hả, đẩy đi. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó, người đó vi phạm giới hạnh mà không thể cách nào có thể cải tội, cho nên thôi có hành cũng vậy à, trước sau vậy cũng rớt xuống cổ cảnh, không thực hành anh cũng không cải tổ được gì. Bởi vì xét thấy bản thân mình nó là vi phạm vào những cái ác trong nghiệp thôi thì sống cho qua đời, ở những ngày còn lại sống cách thoải mái vô tư để hưởng thụ. Cái lý do thứ hai nó rất ghê gớm. Những người này càng nhồi nhét thêm những cái ác quả, làm tăng cường thêm cái ác quả. Nó là hai cái lý do như vậy, cho nên chúng ta thấy rằng tại sao có những người biết rõ nhân quả mà họ vẫn cứ tạo những cái ác, tạo những cái nghiệp ngã thì chính bản thân mình, bởi vì họ cứ nghĩ là lỡ rồi trước sau gì cũng đau khổ nó tới rồi, bây giờ phải hưởng thụ trước rồi. Nhưng mà họ không hiểu rằng những cái hưởng thụ đó mới là một cái bước sai lầm, cho nên cái lười nhát, cái tinh tấn lười nhát mà dẫn tới tinh tấn yếu, tức là không nỗ lực để thực hành những cái thiện pháp. Mà thiện pháp mà nỗ lực thực hành đây là giới định tuệ. Mà chúng ta nhớ rằng ai vua ai sẽ phế vì nghe lời ác hữu cho nên đã giết cha mình là vua Bình Sàn. Nhưng khi tỉnh ngộ rồi đó, trước sau gì cũng phải rất ngục thôi. Nhưng ông đâu có bỏ đâu, ông không có lừa nhát đâu. Nỗ lực thực hành những cái sự thiện pháp, trở thành một cái đại hộ pháp, là cái người mà tài trợ cho cái cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất, xây dựng một cái thạch động dành cho các vị năm tâm vị thánh A-la-hán tu. Do những cái phước hạnh này thay vì phải rớt xuống A Tỳ Ngục, còn cái phần kiếp đất còn lại thì bị rớt vào trong cái địa ngục. Phải rớt xuống địa ngục thôi, bởi vì phạm nhân cũng đại tội phải rớt xuống địa ngục thôi. À, rớt vào trong cái địa ngục đồng sôi 60.000 năm, nhẹ quá nhẹ. băng về bát sa hát tí ma rô ma uy hiếp kẻ đó, qua rô rút căng quá đúc ba lần, như ê quá như gió thổi cội cây này. Cái cội cây mà nó không cắm được ở trong cái cắm sâu trong lòng đất thì cái gió nó sẽ đúng ngã được. Nhưng mà giống như cái tảng núi mà cái cắm sâu đó, dù cho gió cuồng tứ hướng cũng không có gì lại động. Mình cắm đi đâu? Xin thưa hai câu nghệ này Đức Phật ngài muốn dạy câu kẹt chót mà phải. Cái người mà luôn luôn loại trừ đi, không có hướng về những cái tướng tốt, hướng về được những cái hưởng thụ những cái điều tốt, mọi người đó chuyên chú không bỏ rơi cái gánh nặng. Với người đó nỗ lực tinh cần thì tâm người đó gắn chặt vô trong cái pháp, gắn chặt vô pháp. Và pháp gì? Đó là con đường bát chánh. Gắn chặt vô con đường bát chánh rồi á, tức đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Nghiêm trì là giới, tu tập thiền định. Mà Đức Phật ngài dạy ra cái người nào chứng mắt sơ định là mù mắt ác ma. Ác ma không thấy, từ ra ác ma không thấy, ma rô không thấy, thì ma rô không thể ba sa hát tí, không thể quy hiếp được. Mà một khi mà đã chứng mắt thiền định cắm sâu đó, phát sinh tuệ quán. Thì có thế gian này á, dù cho nó có biến động về danh, về lợi, về danh tiếng hay gì nữa, cũng không làm tâm của người đó bị nồng. Không gì lắm. Đừng kể như là sắc thân đạt được sơ thiền thì sắc thân gì xúc đó, đối với những gì mà chứng đạt sơ thiền đó, nó không là gì hết. Bởi vì gì đó, chứng đạt được sơ thiền thì chi định này nó áp chế được cái sắc thân gì xúc đó, tức là áp chế được cái tham dục vừa rồi, không còn nữa. Bởi vì nếu mà tâm mà cắm sâu vô giới định tuệ rồi thì gió nào cũng không thể búng lên được. Còn nếu như tâm mà không cắm sâu vào giới định tuệ đó thì ma uy hiếp kẻ đó băng về pasati maro, như gió thổi cội cây nghiệp. Mới gốc rễ nó không có bám sâu vô trong lòng đất, bề gió nó bảo nó bứng lên được. Đời được danh mất danh, được lợi mất lợi, khen chê và hạnh phúc đau khổ sẽ bứng rồi đó, văng ra khỏi cái lòng đất, ngay cội cây ra khỏi lòng đất, cũng như bứng rồi đó ra, văng ra khỏi cái giáo pháp. Dù là ngon mặc y chăng nữa cũng đi văng ra khỏi cái giáo pháp. Bởi cho người đó không có bám vào cái chặt còn vào trong thế giới đừng có không bám được. Thì xem như bị văng ra khỏi, văng ra khỏi cái giáo pháp. Cũng giống như gió ta thổi văng cái cội cây ra khỏi cái độc thực. Dù phải lẽ của bác sinh lên xin cúng dường cho tôn tăng và cùng đoàn thể chơi phật tử đồng đạo tràng, và chúng tôi cũng không quên lời đứng vào phía này đến cho những hội thị chánh pháp, còn mong các ngài quan nghị thọ dụng. Sau khi thọ dụng xin chào hỏi cho chư tôn đức tăng cũng như chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tiến hóa trong Phật pháp và nhanh chóng được chứng mắt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.